Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo triển khai các cam kết tại COP26.
Sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức và Đông Anh.
Thành phố Hà Nội quan tâm chăm sóc sức khỏe người có công.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc siro uống Nutrohadif bổ sung vitamin, khoáng chất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Xe buýt Chợ Giá Hà Nội được nâng 100% công suất chạy từ ngày mai, ngày 15 tháng 7.
Phần tin thế giới có những thông tin, Nga và Iran tăng cường hợp tác nguyên tử vì mục đích hòa bình trong thời gian tới.
Liên minh châu Âu EU kêu gọi người dân và doanh nghiệp giảm tiêu thụ khí đốt.
Mỹ cho phép American Airlines nối lại dịch vụ đến Cuba. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo. Phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại quan điểm tiếp cận toàn cầu, toàn dân, bảo đảm công bằng, công lý trong vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, báo cáo cập nhật, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được sau phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo, những khó khăn vướng mắc cần Ban chỉ đạo cùng bàn để tháo gỡ, nhất là trong việc đổi mới về thể chế chính sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26, đồng thời cho ý kiến về dự thảo đề án tổ chức hội nghị đối thoại hợp tác triển khai thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không và chuyển đổi năng lượng của Ban chỉ đạo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển sắp tới, về việc chuyển đổi năng lượng công bằng công lý với các đối tác, về dự thảo đề án về những nhiệm vụ giải pháp triển khai, kết quả hội nghị COP26, các dự thảo chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch có liên quan để ban hành và sớm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cam kết tại hội nghị COP26. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4379 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, thì việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp cùng với Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11 khóa 12 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 năm 2022. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội đã từng bước phục hồi mạnh mẽ, đời sống việc làm của người lao động nhìn chung đã được cải thiện, phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động chăm lo có nhiều điểm mới, linh hoạt, thiết thực. Công tác đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được tập trung thực hiện, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1, thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Sau tháng cuối năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tổ chức đánh giá tình hình Công đoàn tham mưu thực hiện Nghị định 105 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 có 19,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 38,7% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đến cuối năm 2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên 25,33 triệu người, đạt 47,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Như vậy là trong giai đoạn này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phát triển thêm hơn 8 triệu người tham gia và trước mắt 6 tháng cuối năm nay cần phát triển thêm hơn 2 triệu người.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành công văn số 6125 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh thông báo thu hồi trên toàn quốc lô siro uống Nutro 2DF do vi phạm mức độ 2. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh phối hợp với nhà phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng siro Nutro 2DF trên đây và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Cơ sở y tế và đơn vị y tế ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên trang thông tin điện tử của sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, đồng thời xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.
Chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nay đến ngày 18 tháng 7, thí sinh, trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước, cần phải rà soát kết quả điểm học bạ. Cụ thể, các học sinh cần rà soát kết quả học tập của 3 năm học cấp trung học phổ thông lớp 10, lớp 11, lớp 12 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh lại với thầy cô có trách nhiệm nơi thí sinh học trung học phổ thông để tiến hành điều chỉnh bổ sung nếu có. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, thí sinh tự do nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non thời gian từ nay cho đến ngày 18 tháng 7 năm nay.
Liên quan tới thông tin dữ liệu 30 triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam và giao bán trên mạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, rà soát để làm rõ sự việc. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các doanh nghiệp, các tổ chức cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành giáo dục như hệ thống học trực tuyến, hệ thống thi trực tuyến, hệ thống quản lý trực tuyến chủ động rà quét, kiểm tra và khắc phục các lỗ hổng về bảo mật nếu có để đảm bảo an toàn cho các hệ thống dịch vụ. Trong trường hợp phát hiện nghi vấn không đảm bảo an toàn thông tin, đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, đã có trên 8,6 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng gấp 3 lần cả về số lượng và doanh thu. Một con số đầy ý nghĩa chỉ sau 3 tháng, Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch. Du lịch thủ đô Hà Nội đã có sự bứt tốc mạnh mẽ trong một bối cảnh vẫn còn rất nhiều khó khăn của thị trường du lịch quốc tế. Đó cũng là kết quả của một kế hoạch phục hồi bài bản làm mới hình ảnh của những người làm du lịch thủ đô. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Phố cổ Hà Nội thời điểm này, dù không phải ngày cuối tuần, nhưng không khí luôn sôi nổi, náo nhiệt, tấp nập, cho thấy đời sống du lịch thủ đô đang tìm lại nhịp điệu bình thường. Bóng dáng du khách xuất hiện trên phố cổ cũng mang tới sự hồi sinh cho những cơ sở kinh doanh vốn phụ thuộc phần lớn vào du khách, đặc biệt là khách quốc tế như cửa hàng đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, công ty bán tour du lịch hay các tiệm spa.
Lượng khách tập trung ở đây đông hơn các phố khác. Trước mình còn có cửa hàng cũ ở bên chỗ số 7A Ninh Việt, nhưng mà vì bây giờ là giá mặt bằng lên cao quá nên là mình không tiếp tục thuê lại bên đó được nữa. Mình chuyển sang số 9 này, mặc dù nó nhỏ nhắn hơn một chút nhưng mà nếu mà mình nghĩ là mình lên muộn một chút thì cũng không còn mặt bằng để mình thuê ở cái riêng ở cái phố này nữa.
Được mở cửa trở lại thì ngành spa của tôi đã sống dậy và được phát triển hơn. Lượng khách đã được 95% lúc chưa dịch, chủ yếu là khách Hàn Quốc, khách Nhật và khách nước ngoài.
Mua sắm ở phố cổ Hà Nội rất độc đáo và thú vị vì ở đây tập trung rất nhiều cửa hàng với những mặt hàng mang đậm dấu ấn Việt Nam dành cho du khách nên tôi thấy rất tiện ích và dễ dàng chọn được đồ ưng ý.
Văn miếu Quốc Tử Giám cũng có một mùa hè sôi động với lượng khách tương đương cùng kỳ giai đoạn trước Covid-19. Tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long hay tour đêm Linh Thiêng, khu di tích nhà tù Hỏa Lò thậm chí đã kín khách đăng ký cho đến tận tháng 9. Đó là những thành quả tích cực được ngành du lịch thủ đô chuẩn bị từ ngay trong những ngày gian khó giữa đại dịch Covid-19 và khởi động bằng hàng loạt tour kích cầu quảng bá ngay sau khi du lịch Việt Nam mở cửa hoàn toàn. Đó là chương trình Du lịch Hà Nội Chào 2022, là lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội, lễ hội du lịch, lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội, là hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2022 và đặc biệt, người làm du lịch thủ đô đã tận dụng cơ hội tổ chức SEA Games 31 để quảng bá và thu hút du khách. Trong dịp diễn ra SEA Games 31, Hà Nội đã đón gần 700.000 lượt khách du lịch nội địa với hơn 31.400 lượt du khách quốc tế có lưu trú đến tham quan và tham gia các sự kiện của Ngày hội Thể thao Đông Nam Á. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO và ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nói.
Có thể nói rằng là tất cả các chương trình mà của Ủy ban dân thành phố tổ chức, tôi đánh giá rằng là đấy là một cái nỗ lực rất là lớn. Tôi còn nhớ rằng là trong 2 năm thì cứ ngớt dịch lần nào thì Ủy ban dân thành phố đều quan tâm là tổ chức các cái chương trình mà liên kết xúc tiến, và đặc biệt là còn tạo điều kiện cho rất nhiều tỉnh bạn tổ chức các cái tuần lễ văn hóa tại Hà Nội. Và qua đây thì tôi đánh giá rằng là cái sự vào cuộc của các cấp các ngành và đặc biệt của ngành du lịch Hà Nội vào cuộc rất là tích cực.
Thành công của du lịch Hà Nội sau khi mà chúng ta mở cửa du lịch hoàn toàn thì đó là cái việc mà quan tâm sát sao của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thủ đô Hà Nội, cũng như là các lãnh đạo của thành phố đã thấy rằng là khôi phục du lịch đó là một cái hoạt động mà đã giúp cho rất nhiều các doanh nghiệp, giúp cho rất nhiều những cộng đồng dân cư địa phương để có công ăn việc làm sau khi ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch.
Có thể thấy các sự kiện quảng bá xúc tiến tổ chức bài bản chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều quận, huyện, thị xã, các đơn vị doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không đã tạo được ấn tượng với người dân và du khách. Điều này cho thấy sức sống của du lịch Hà Nội trong việc thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19, cũng như nhiều sản phẩm mới đa dạng và hấp dẫn, tạo nên diện mạo mới cho du lịch Hà Nội sau đại dịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói:
"Đây là cái cơ hội để quảng bá, giới thiệu về rằng Hà Nội của chúng tôi đã sẵn sàng mở cửa chào đón du khách, cũng như chúng tôi sẽ có các cái hướng đi mới, giới thiệu sản phẩm du lịch của thủ đô phù hợp với tình hình dịch bệnh."
Du lịch thủ đô phấn đấu từ nay đến cuối năm đẩy mạnh việc phục hồi phát triển, đặc biệt là thu hút nhiều hơn khách quốc tế để đạt mục tiêu đón từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. Phấn đấu đến cuối năm 2023 có thể đón lượng khách quốc tế bằng 50% của năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, Sở Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lữ hành, điểm đến xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của thành phố như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch mai, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, phát huy thế mạnh của địa phương như du lịch mạo hiểm, bay khinh khí cầu ở Ba Vì, bay dù lượn ở Chương Mỹ, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch homestay ở Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn và các sản phẩm văn hóa đêm, ẩm thực tại khu vực phố cổ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu tiếp tục tiếp xúc cử tri. Sáng nay tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, cử tri huyện Hoài Đức đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Liên quan đến các vấn đề của địa phương, cử tri trên địa bàn kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân các nội dung. Giao đất dịch vụ hiện nay còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết như vượt hạn mức, tách hộ, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước tình trạng ngập úng cục bộ trong khu dân cư và đất nông nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất, cử tri kiến nghị thành phố có giải pháp tổng thể, tiêu thoát chung cho cả khu vực, đảm bảo kết nối với các dự án đô thị. Cùng với các kiến nghị về xử lý dự án treo, chậm triển khai, cử tri huyện Hoài Đức cũng đề nghị thành phố quan tâm đến quyền lợi của người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô.
Cũng trong sáng ngày hôm nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 21 cũng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Đông Anh, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố. Vui mừng phấn khởi trước đà phục hồi mạnh mẽ trên các lĩnh vực của kinh tế thủ đô sau dịch bệnh COVID-19, an sinh xã hội được đảm bảo, cử tri huyện Đông Anh đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân thành phố và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố ngày càng đổi mới, hiệu quả vì dân. Mong muốn các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7 sớm đi vào cuộc sống, một số cử tri kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường giám sát và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát đi qua địa bàn Đông Anh. Một số ý kiến đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra công vụ tại các văn phòng đăng ký đất đai. Các ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh đã được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét và giải quyết.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản tham gia ý kiến đóng góp với Sở Công Thương Hà Nội về đề xuất các địa điểm công cộng phù hợp lắp đặt máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thống nhất về nguyên tắc đề xuất các địa điểm công cộng phù hợp lắp đặt máy bán hàng tự động tại khu vực nhà ga, bến xe theo đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội. Tuy nhiên, Sở Công Thương Hà Nội chỉ đạo đơn vị đầu tư lắp đặt máy bán hàng tự động lưu ý các vị trí lắp đặt máy bán hàng tự động tại vỉa hè, khu vực các nhà ga, bến xe phải bảo đảm nguyên tắc không được che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến người đi bộ và bảo đảm diện tích vỉa hè tối thiểu cho người đi bộ theo đúng quy định. Các đơn vị chủ động làm việc với Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội đối với vị trí cụ thể ở các điểm đặt máy bán hàng tự động cạnh nhà chờ xe buýt, chủ động làm việc thống nhất với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội đối với điểm đặt máy bán hàng tự động tại khu vực nhà ga Cát Linh. Đối với các bến xe, bãi đỗ xe ngầm, các đơn vị chủ động liên hệ, làm việc với các đơn vị quản lý trực tiếp bến xe, bãi đỗ xe ngầm để thống nhất, bảo đảm an toàn giao thông khu vực, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường khu vực.
Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố chấp thuận đề xuất phục hồi phương án vận hành 100% công suất theo chỉ tiêu thầu đặt hàng đối với các tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội kể từ ngày mai, ngày 15 tháng 7. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị vận hành tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá đã được chấp thuận.
Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, Công ty Thiên Ý, các công đoạn hiệu chỉnh kỹ thuật đã hoàn tất. Việc vận hành thử nghiệm quy trình đốt rác lấy điện đã được kiểm tra kỹ lưỡng và nghiệm thu. Nhà máy điện rác Sóc Sơn nằm trong khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, sẵn sàng cho việc tiếp nhận rác và biến rác thành điện năng vào ngày mai, ngày 15 tháng 7.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị thính giả, chăm sóc sức khỏe cho người có công là nhiệm vụ được các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội thực hiện thường xuyên và liên tục. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, nhiều đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng vạn lượt người có công. Và đáng chú ý, chính sách hỗ trợ điều dưỡng luân phiên đối tượng người có công đã được Hà Nội rút ngắn từ 5 năm một người một lần theo quy định chung xuống còn 2 năm.
Thưa quý vị và các bạn, để hàn gắn vết thương chiến tranh, thời gian qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội cũng đã nỗ lực phối hợp với các cấp chính quyền giải quyết chế độ chính sách cho hội viên cũng như chăm lo động viên tới cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong căn nhà chưa đầy 10m², gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Tố ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng vẫn phải đi thuê của nhà nước để sinh sống. Vào cái tuổi gần đất xa trời, mang trong mình bao căn bệnh hiểm nghèo bào mòn cơ thể, sức khỏe do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Với người cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Tố, nỗi đau của chiến tranh sẽ đi theo ông đến hết phần đời còn lại. Ông Nguyễn Văn Tố, hội viên cựu thanh niên xung phong phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng chia sẻ.
Tôi bảo là bé thì là người cha, già cậy con, cha cậy là cái mình. Bây giờ con mình lương thì lương thấp, lương có 7 triệu thì chia cho ba người thì sống như nào được, thuốc thì nhiều hơn ăn. Thế giờ tôi khó khăn lắm mà coi như thế là tôi sức khỏe như là hoàn cảnh như thế, nhưng mà được quận Hai Bà Trưng mà các ngành các cấp, các hội cả phụ nữ này, cả cựu chiến binh này, cả thanh niên xung phong này, rồi cả hội chất độc màu da cam, các hội tập trung giúp đỡ nhiều lắm, cho nên là tôi phấn khởi, tôi cứ còn sức tôi cứ tham gia tôi làm hết.
Toàn quận Hai Bà Trưng hiện có hơn 1.000 hội viên cựu thanh niên xung phong, trong đó có 4 hội viên cựu thanh niên xung phong nhiễm chất độc màu da cam. Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình những lúc khó khăn là việc làm thường xuyên mà các cấp hội dành cho những đồng chí, đồng đội của mình. Bà Hoàng Thị Thới, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Hai Bà Trưng cho hay.
Chất độc da cam và Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm vào những ngày lễ, ngày Tết và các ngày truyền thống của chất độc da cam và của thanh niên xung phong đều quan tâm đến để tặng quà, thăm hỏi. Thì nói chung là các đồng chí cũng rất là xúc động, tuy rằng quà thì bên hội cựu thanh niên xung phong cũng như chất độc da cam nhỏ bé thôi, nhưng nó mang một cái tính chất là nghĩa tình đồng đội rất lớn. Cho nên là cái này là hầu hết là bên hội cựu thanh niên xung phong là đi vận động và các đoàn thể trong toàn quận quan tâm chia sẻ giúp đỡ.
Ngoài hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ các gia đình thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, những năm vừa qua, các cấp hội và ban liên lạc cựu thanh niên xung phong Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp cùng với các cơ quan chức năng ở địa phương giải quyết chế độ và chính sách đối với thanh niên xung phong. Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố lập hồ sơ cho các cựu thanh niên xung phong cô đơn có cuộc sống đặc biệt khó khăn để có chính sách hỗ trợ. Đồng thời, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố cũng tiến hành rà soát và lập hồ sơ số hội viên cựu thanh niên xung phong vẫn còn tồn đọng chưa được giải quyết chế độ chính sách theo quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ. Việc quy định trợ cấp một lần cho những người đang sống và từ trần, trợ cấp hàng tháng cho người không còn khả năng lao động, có hoàn cảnh khó khăn hay sống cô đơn, không nơi nương tựa tại quyết định số 40/2011/QĐ-TTg đã giải quyết mang tính rộng rãi hơn các chế độ đối với những thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ của nhà nước. Thời gian qua, đã có hơn 6.000 trường hợp cựu thanh niên xung phong đã được hưởng chính sách theo quyết định số 40/2011 của Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội cho biết.
Chúng tôi vẫn tiếp tục các cái kế thừa những cái hoạt động vận động và đề xuất kiến nghị giải quyết những cái vướng mắc tháo gỡ trong các cái chính sách dành cho thanh niên xung phong, đặc biệt là thanh niên xung phong của các thế hệ, các thời kỳ, làm thế nào để mà đảm bảo được những cái quyền lợi của hội viên của thanh niên xung phong, không những chỉ là của Hà Nội và cũng để mà có những cái chính sách cụ thể cho lực lượng cựu thanh niên xung phong của toàn quốc nữa.
Đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước, việc giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho các hội viên là trách nhiệm tình cảm của Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội. Trong thời gian tới, Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những vướng mắc và khó khăn để giải quyết cho các trường hợp còn tồn đọng chưa được hưởng chế độ chính sách. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thanh niên và cán bộ chính sách cùng tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các hội viên đang hưởng chính sách và hội viên nghèo. Tổ chức tốt việc thăm hỏi những đồng chí ốm đau và thân nhân hội viên ốm đau qua đời bằng tình cảm chân thành của đồng chí đồng đội giúp nhau trong lúc gian khó.
Tiếp tục là thông tin về văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm 70 năm năm Đền ơn Đáp nghĩa. Triển lãm là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh, tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm tập hợp các không gian trưng bày chuyên đề với điểm nhấn là khu triển lãm chung nêu bật sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, cũng như một số hoạt động trong công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng những năm qua. Có thể kể đến phong trào chăm sóc thương bệnh binh, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang, công trình tưởng niệm, chương trình xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, đỡ đầu con liệt sĩ. Tại khu vực này còn có không gian trưng bày sách, các tác phẩm văn hóa nghệ thuật về đề tài thương binh liệt sĩ, gia đình cách mạng và người có công, triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 70 năm năm ngày thương binh liệt sĩ. Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức giới thiệu khu vực trưng bày mang chủ đề Toàn xã hội với phong trào đền ơn đáp nghĩa, cho thấy những việc làm nghĩa tình dành cho người có công với Tổ quốc thông qua các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, chương trình giúp thương bệnh binh ổn định đời sống, tặng sổ tiết kiệm, đỡ đầu con liệt sĩ, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Triển lãm 75 năm đền ơn đáp nghĩa sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 13 tháng 7, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Tehran, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom, phụ trách về các vấn đề quốc tế, đã có cuộc tham vấn với các Phó Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và với người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Elami. Tại cuộc họp này, hai bên đã nhất trí tăng cường đối thoại và đưa ra những giải pháp cụ thể để có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình trong thời gian tới.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin cho biết Triều Tiên đã công nhận độc lập của khu vực này, đồng thời gọi đây là một thắng lợi về mặt ngoại giao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Bộ Ngoại giao Ukraine lên án mạnh mẽ quyết định của Triều Tiên. Bộ này nhấn mạnh rằng hành động trên của Triều Tiên là thiếu thân thiện và do đó Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.
Liên minh châu Âu EU kêu gọi các quốc gia thành viên giảm nhu cầu khí đốt bằng cách khuyến khích các ngành công nghiệp sử dụng ít khí đốt hơn. Động thái này được đánh giá là một nỗ lực chuẩn bị ứng phó với nguy cơ nguồn cung từ Nga tiếp tục bị cắt giảm. Kế hoạch của Ủy ban châu EC sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 7 tới đây.
Số ca nhiễm mới COVID-19 ở Hàn Quốc theo ngày đã lần đầu tiên tăng lên mức trên 40.000 người sau 2 tháng và có chiều hướng gia tăng mạnh sau khi quốc gia Đông Bắc Á này xác nhận đang trong đợt bùng phát dịch mới. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong ngày 13 tháng 7, nước này đã ghi nhận 40.266 ca nhiễm mới COVID-19, đa phần là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch lên 18.602.109 ca. Đây là lần đầu tiên số lượng ca nhiễm mới theo ngày vượt mức 40.000 kể từ ngày 11 tháng 5.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đối với người trưởng thành của Novavax. Đây là loại vaccine COVID-19 thứ tư được cấp phép sử dụng tại Mỹ. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Liên bang Mỹ cũng đã cảnh báo về sự gia tăng số ca nhiễm mới của virus SARS-CoV-2 do những biến thể mới của Omicron, bao gồm BA.4 và BA.5 gây ra.
Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của hãng hàng không American Airlines để nối lại dịch vụ đối với một số sân bay của Cuba. Cụ thể, American Airlines đã xin cấp phép cho các chuyến bay giữa Miami thuộc bang Florida của Mỹ với các địa phương Holguin, Matanzas, Varadero, Santa Clara, Camagüey và Santiago de Cuba của đảo quốc Caribe với các chặng bay nối Cuba và Mỹ. Các hãng trên đang khai thác với tổng tần suất là 91 chuyến mỗi tuần, trung bình 13 chuyến bay mỗi ngày.
Cơ quan cứu hỏa của Hy Lạp vừa thông tin, hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng và hai người khác đã được cấp cứu sau khi một chiếc trực thăng rơi ở ngoài khơi của đảo Samos của nước này trên biển Ega trong ngày hôm qua khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia tại bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022. U19 Malaysia đẩy cao đội hình chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. U19 Việt Nam cũng không mất nhiều thời gian để giành quyền kiểm soát bóng. Thi đấu lấn lướt hơn, nhưng trước hàng phòng ngự chặt chẽ của U19 Malaysia, U19 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xâm nhập vòng cấm. Phút 26, tận dụng tình huống phá bóng không tốt của Hà Châu Phi, U19 Malaysia bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, U19 Việt Nam hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát bóng. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút của chúng ta vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của U19 Malaysia. Phút 70, Hakimi dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Malaysia. U19 Việt Nam còn chịu bàn thua thứ 3 sau một tình huống phản công nhanh của U19 Malaysia ở phút 86. Haika đánh lừa thủ thành của Việt Nam trước khi dứt điểm vào gôn trống. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ trong những phút còn lại của trận đấu và chấp nhận thua với tỷ số 0-3. Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Myanmar ở trận tranh ngôi đầu bảng B, giải bóng đá nữ AFF Cup 2022. Cả hai đội đều chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng trước đối thủ. Phút 16, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn khai thông thế trận. Nguyễn Thị Mỹ Anh truyền bóng từ cánh trái vào vòng cấm. Thủ môn Myanmar lao ra chọn điểm rơi không tốt, dẫn đến việc Tuyết Dung tận dụng cơ hội đưa bóng vào cầu môn. Phút 35, đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Tuyết Dung nâng tỷ số lên 2-0. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Huỳnh Như đưa bóng vào lưới trong tình huống đối mặt với thủ môn. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung chủ động rút các trụ cột ra nghỉ và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là bên kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 89, Hải Yến mang lại bàn thắng thứ tư cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thắng chung cuộc 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển nữ Philippines ở trận bán kết diễn ra vào ngày mai.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 7 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự tối nay.